Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Và trong cái bếp ăn tập thể thì cái đó lâu nay người ta nhắc nhiều nhưng vẫn cứ bị. Thế vì sao nó hay bị? Là vì rằng là cái bếp ăn tập thể nó là gọi là ta nói chung gọi là đám đông người ấy, thì đương nhiên là số lượng thực phẩm sẽ nhiều hơn. Đúng không? Người ta phải mua sẵn, người ta mua chứ không phải là người ta gia đình thì người ta cũng phải đi mua một ít dự trữ đằng này. Trong bữa ăn tập thể nó dự trữ nhiều hơn để người ta có thể chủ động trong cái việc nấu ăn cho các cháu.
Đúng rồi.
Người ta nấu ăn nhiều hơn có nghĩa là người ta phải dự trữ. Mà trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc dự trữ nó phải có phương tiện. Mà cái tiện đơn giản mà người ta dễ nắm bắt nhất đó là cái phương tiện làm lạnh. Nhưng bây giờ chẳng qua người ta đi làm khô hoặc đi làm người ta bảo quản bằng các cái khác có ướp muối thì cái phương pháp cổ điển này nhanh nhạy nhất và tốt nhất mà thịt nó vẫn cái sản phẩm nông thực phẩm nó vẫn ngon đó là làm bảo quản lạnh.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm có thể bắt nguồn từ khâu bảo quản thực phẩm còn hạn chế tại các trường học và khu tập thể. Thực tế, chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp 3 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể đã xảy ra tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khiến hàng chục học sinh phải nhập viện. Những sự việc này không khỏi khiến dư luận lo ngại về chất lượng bữa ăn học đường cũng như công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay. Thông tin chi tiết xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra 3 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học, khiến nhiều học sinh nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Từ ngày 15 tháng 4, cả nước sẽ bước vào tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025. Đây cũng là giai đoạn cao điểm nắng nóng, khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao nếu không có biện pháp phòng tránh. Mới đây nhất, ngày 10 tháng 4, có 22 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7 nghi bị ngộ độc thực phẩm khi xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đi ngoài, đau bụng, trong đó có một học sinh phải nhập viện. Thông tin ban đầu, nhà trường có hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp để phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh. Trường đã niêm phong mẫu thực phẩm, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu thức ăn tại trường và bệnh phẩm để đi kiểm nghiệm, đồng thời kiểm tra nơi cung cấp suất ăn cho trường. Trước đó, ngày 28 tháng 3, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Sở An toàn Thực phẩm làm rõ vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường tiểu học Trung học cơ sở Tuệ Đức, cơ sở ở đường Lương Định Của, phường An Khánh, và trường tiểu học Trung học cơ sở Tuệ Đức, cơ sở ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi. Trong đó có 33 học sinh có biểu hiện đau bụng, đi ngoài, buồn nôn sau khi ăn các bữa ăn tại trường do cùng một công ty tại quận Tân Phú cung cấp. Sau đó 3 ngày, Cục An toàn Thực phẩm tiếp tục đề nghị Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì khiến 37 người nhập viện, trong đó có 33 học sinh. Những người này là tài xế, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Tân Túc, huyện Bình Chánh có mua bánh mì ăn, sau đó bị triệu chứng ngộ độc. Đại diện Sở An toàn Thực phẩm cho biết, hiện kết quả kiểm nghiệm nguyên nhân vụ ngộ độc vẫn đang được xử lý. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm cho hay, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đặc biệt là các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua đó sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố. Bà Lan cũng kêu gọi người dân nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Hôm 11 tháng 4, Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành chi tiết triển khai kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng an toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Cục yêu cầu các địa phương kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn đọng trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, phải tập trung xem xét giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm với các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, thực phẩm. Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý, tuyệt đối không để thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường. Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng:
vấn đề đầu tiên mà chúng ta dễ quan tâm đấy chính là an toàn thực phẩm. Và trong cái bếp ăn tập thể thì cái đó lâu nay người ta nhắc nhiều nhưng vẫn cứ bị. Thế vì sao nó hay bị? Là vì rằng là cái bếp ăn tập thể nó là gọi là ta nói chung gọi là ăn đông người ấy. Thì đương nhiên là số lượng thực phẩm sẽ nhiều hơn. Đúng không? Người ta phải mua sẵn, người ta mua chứ không phải là người ta một con một gia răng gia đình thì người ta cũng phải đi mua một ít dự trữ đằng này. Trong bữa ăn tập thể người ta chữ nhiều hơn để người ta có thể chủ động trong cái việc nấu ăn cho các cháu.
Thì
người ta nấu ăn nhiều hơn có nghĩa là người ta phải dự trữ. Mua thực phẩm nhiều hơn dự trữ. Mà trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc dự trữ nó phải có phương tiện. Mà cái tiện đơn giản mà người ta dễ nắm bắt nhất đó là cái phương làm lạnh. Nhưng bây giờ chẳng qua người ta đi làm khô hoặc đi làm người ta bảo quản bằng các cái khác có ướp muối thì cái phương pháp cổ điển này cho nhanh nhẹn nhất và tốt nhất mà thịt nó vẫn cái sản phẩm nông thực phẩm nó vẫn ngon đó là làm bảo quản lạnh. Thì có thể bảo quản lạnh, có thể bảo quản trong thời gian ngắn một hai tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ hoặc là một ngày. Cái thứ hai tức là khi mang về thì phải có cái người đứng ra bảo quản hoặc có những cơ của tổ chức bảo quản. Vậy thì nhà trường nếu như đã có đông người thì phải có một hệ thống thiết bị để bảo quản cho nó tốt. Còn đấy là cái bảo quản thứ nhất, chủ yếu là bảo quản lạnh. Nhưng mà cái đó cũng chưa đủ bởi vì rằng nếu bảo quản lạnh mà mặt mũi các bà nấu ăn là mặt mũi nhem nhuốc cái chân tay bẩn thỉu quần áo nhếch nhác rồi bếp lúc nó lôi thôi rồi nó bẩn thỉu rồi mũi nó bay vào khắp nơi ấy, tức là nó gần nhà cái chỗ vệ sinh thì rõ ràng là cũng không ổn được. Vì vậy cho nên là trước hết phải có cái điều kiện an toàn thực phẩm cho nó tốt. Tức là nơi người ta nấu ăn cho các cháu phải sạch sẽ, thế rồi là các bà thì mặt mũi nó cũng phải là đẹp đâu mà phải sạch sẽ. Cũng được nhưng mà phải sạch sẽ đúng không? Phải gọn gàng và phải biết thế nào là vệ sinh, rửa chân tay, rửa như thế nào, quần áo phải đi đến nơi nấu ăn cho các cháu thì bỏ quần áo của mình đi, xong đặt quần áo bảo hộ vào, mà quần áo bảo hộ được giặt rũ sạch sẽ, thế là vào đến trong cái đàng hoàng thì nó vừa trong cái nhà ăn nó vừa lịch sự lịch lãm, nhưng đồng thời nó vẫn đảm bảo được cái chế độ an toàn vệ sinh là cái tốt nhất.
Theo bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, hiện nay trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là đối với các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, cửa hàng ăn uống sẽ bị xử lý. Việc triển khai xử phạt sẽ quy định theo hành vi, trong đó các hành vi có mức xử phạt cao nhất đối với cá nhân lên tới 100 triệu đồng, đối với tổ chức mức cao nhất tới 200 triệu đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết thêm đối với các hành vi nghiêm trọng như sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, khung hình phạt trong Bộ Luật Hình sự có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân. Vừa qua, lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Công an đã họp nhằm thảo luận về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã đề xuất tăng mức phạt với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm lên gấp đôi so với mức phạt quy định trong các nghị định hiện hành, nhằm tạo ra một sức răn đe mạnh mẽ với các tổ chức, cá nhân tham gia vào sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai Tháng Hành động vì An toàn thực phẩm năm 2025 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Thời tiết ngày càng nóng ẩm càng nguy hiểm. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh cho hay, thời tiết càng nóng ẩm, vi sinh vật và vi khuẩn có hại càng phát triển nhanh, khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, hư hỏng. Khi xâm nhập thực phẩm, vi khuẩn phát triển rất nhanh, nhân lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn, sinh ra chất độc gây ngộ độc. Đối với những thực phẩm khi đã nhiễm độc tố, mặc dù đun sôi ở nhiệt độ cao, các vi sinh vật có thể bị tiêu diệt, nhưng độc tố chúng sinh ra không mất đi, vẫn có nguy cơ gây ngộ độc. Đặc biệt là các loại thực phẩm như thịt, trứng, sữa, cá, hải sản, pate, giò lụa là môi trường giàu dinh dưỡng, protein để vi khuẩn thuận lợi sinh sôi và phát triển phát sinh độc tố. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.